This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh sau đây.
Dòng máu là hồng, 4000 năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nội dòng là hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao.
Và kính thưa quý vị, trong chương trình đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Trần Anh lời đầu tiên và tính xin được chào anh Trần Anh. Hôm nay anh khỏe không anh?
Vâng, chào Hoàng Tiến và chào quý khán giả theo dõi chương trình Radio Sài Gòn hôm nay. Hôm nay vẫn khỏe, cảm ơn Hoàng Tiến và hy vọng Hoàng Tiến vẫn khỏe và quý khán giả vẫn bình thường để chúng ta tiếp tục sống một cái buổi mùa hè chịu đựng, mùa hè rất là nóng của đặc biệt năm nay. Và bên kia đầu dây thì chúng tôi có anh Oanh như thường lệ tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh Oanh.
Chào Trần Anh, Hoàng Tín và kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Chào bạn, xin
vâng,
chào.
Thưa...
Dạ, xin mời anh Trần Anh bắt đầu chương trình.
Vâng, kính thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua chúng ta đang là tiếp tục nói về cái phần đầu, mở đầu cho một cái chương trình về văn hóa lịch sử của chúng ta. Trong cái chương trình đầu, trong suốt thời gian qua chúng tôi đã nói nhiều về cái giai đoạn. Giai đoạn mở đầu, mở màn là cho cả nhân loại, cũng như là nói riêng về cái dân tộc ở vùng, các dân tộc ở vùng Đông Nam Á, cái sự thành hình, các cộng đồng nó như thế nào. Bởi vì đây là cái bước đầu riêng rất là quan trọng. Đó là lý do mà trong suốt thời gian qua chúng tôi quanh đi quẩn lại và cứ nhắc đi nhắc lại trong cái thời mà thành lập các cộng đồng. Nói riêng ở vùng Đông Nam Á, và dĩ nhiên khi mà nói đến vùng Đông Nam Á vào cái thời điểm mấy chục ngàn năm về trước thì cái vùng Đông Nam Á nó được gần như là nối liền với nhau, chứ không phải là các đảo. Nếu mà hiện tại bây giờ chúng ta dòng là thì các đảo trong vùng Đông Nam Á là các đảo tách biệt với cái vùng đất liền thuộc vùng Đông Nam Á, nhưng mà trong cái thời gian trước đây, mấy chục ngàn năm về trước, trước khi mà nước ngập để nó tách rời các vùng Đông Nam Á thành ở các vùng hải đảo đó, thì nó là một cái vùng đất liền, và nếu mà có biển thì biển rất là cạn, thành ra cái khoảng cách đất liền với lại biển với lại các đảo nó rất là gần gũi, thành ra cái cư dân ở cái vùng đó gần như là có một cái sự thành hình rất là thống nhất nhau. Và đó là cái thời gian mà chúng tôi muốn tập trung vào để nói lên một cái phần đầu của một cái chương trình văn hóa lịch sử mà trong toàn bộ các sách lịch sử trước đây thì hầu như là không có nói về cái thời gian mà thành lập, thành hình các cư dân ở trong cái vùng Đông Nam Á nói riêng, đặc biệt là Việt Nam của chúng ta nói riêng đó, thì chúng ta sẽ mất đi một cái phần gọi là các nhà sử về sau gọi là thời đại Bắc Tiến, thời đại Bắc Tiến trước khi có cái thời đại Nam Tiến, trước khi thời đại Nam Tiến Nam thì chúng ta có thời Bắc Tiến, mà thời gian Bắc Tiến là một cái thời gian rất là quan trọng để chúng ta định hình và nhìn thấy được cái sự thành hình nó riêng về cái dân tộc Việt Nam của chúng ta như thế nào. Và nó ngược hoàn toàn lại với cái ý kiến là cư dân của Việt Nam của chúng ta, tức là dân tộc Việt Nam của chúng ta hiện giờ đó, chỉ là một cái sự Nam Tiến mà thôi. Thành ra nếu mà chúng ta cắt đứt cái phần Nam Tiến và Bắc Tiến, thì chúng ta sẽ không thấy được cái diễn tiến thành hình của dân tộc Việt Nam của chúng ta như thế nào. Và đây cũng có thể, đây là một cái cái bẫy mà chúng ta vướng phải. Và hiện tại bây giờ rất nhiều người, đa số người Việt của chúng ta cứ lầm tưởng rằng người Việt Nam của chúng ta là hậu duệ của các dân tộc ở phương Bắc, hoặc là do những ảnh hưởng trực tiếp của các dân tộc ở phương Bắc, hoặc là kết quả của các dân tộc của phương Bắc thành hình. Thì đây là một cái quan niệm rất là sai lầm. Và trong thời gian qua thì đặc biệt là bước sang thế kỷ thứ 21 thì các nhà khoa học, các nhà khảo cổ học, các nhà lịch sử, các nhà về ngôn ngữ học họ đã đồng thuận với nhau trên một số các nghiên cứu mà tí nữa đây Trần Anh sẽ tóm lược lại. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cư dân Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ nó hoàn toàn khác với những cái sự hiểu biết của chúng ta trong quá khứ. Đây là một cái lý do mà chúng tôi cứ quanh đi quẩn lại trong một cái thời điểm cả bao nhiêu cái buổi nói chuyện trước đây chúng tôi đều xoay quanh ở vấn đề đó cả. Thì đây là cái thời điểm mà ngày hôm nay thì chúng tôi muốn tóm lược cái giai đoạn đầu tiên đó để chúng ta bước sang một cái giai đoạn mới. Mặc dù giai đoạn mới nó vẫn nằm ở trong một cái buổi bình minh của một ngày mới. Thành ra chúng tôi sẽ từ từ chúng ta sẽ mở ra một cái bức tranh về lịch sử văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta như thế nào. Thì đó là cái lý do mà chúng tôi quanh đi quẩn lại. Thì Trần Anh muốn dừng ở đây, không biết là Trần Anh có thiếu điều gì thì xin anh Phạm Anh bổ túc thêm thưa anh.
Đó, Trần Anh nói rất là chính xác cái mục đích với lại cái căn bản mà chúng ta đi vào để tìm hiểu lịch sử một cách rất là đứng đắn, không có cảm tính về cái nguồn gốc của dân tộc mình. Và như chúng ta đã trình bày trong những cái buổi trước, những cái điểm cốt yếu quan trọng nhất là khi chúng ta nghiên cứu về lịch sử, chúng ta sẽ tìm cách phối hợp từ huyền sử sang cổ sử rồi sang chính sử, và nó phải thống nhất với lại khoa học và các cái phương pháp khảo cổ, những cái bằng chứng sau này. Đồng thời chúng ta phải có một cái căn bản lý luận để nó không có bị thiên vị hay là bị lệch lạc. Và cái mà chúng ta đã nghiên cứu và đã hệ thống hóa nó một cách tốt đẹp dựa vào hai cái tiêu chuẩn mà khó có thể nào thay đổi được, hai cái nền móng lớn nhất mà chúng ta sẽ sử dụng. Đó là sự phát hiện, hai cái kỷ nguyên quan trọng nhất mà Việt Nam chúng ta có cái vinh dự được nằm ngay tại trung tâm. Cái văn hóa, nền văn hóa quan trọng nhất mà các nhà khảo cổ đã tìm ra và không có cách nào người ta có thể thay đổi được, đó là cái nền văn hóa hòa bình. Và dựa vào những cái bằng chứng đó, người ta đã tìm ra được những cái di vật mà họ chia cái nền văn hóa đó ra thành ra ba thời kỳ chính. Thời kỳ đầu tiên họ gọi là tiên hòa bình, đã có những cái di tích 32.000 năm về trước ở cái vùng hòa bình đó. Và sau đó cái nền hòa bình giữa, hay là họ gọi là cái nền hòa bình chính thống, được tiêu biểu bởi 18.000 năm trước ngay tại cái vùng hòa bình đó. Và cái cuối cùng là cái hòa bình muộn, thì là ít nhất cũng đã 12.000 năm trước. Và dựa vào cái nền tảng đó, chúng ta có thể thấy rằng thế giới, những nhà khoa học đã đồng ý cái nền văn hóa hòa bình đó đã mang đến một cái nền nông nghiệp sớm nhất của Đông Nam Á nói riêng và của thế giới nói chung. Cho nên chúng ta có thể tự hào và có thể biết rằng từ cái trung tâm đó người ta phát tán ra, mang những cái kỹ thuật về nông nghiệp, về đồ gốm để mà mang đi khắp các cái vùng Bắc của Trung Hoa, sang tới Đài Loan, sang tới Nhật Bản, sang tới Indonesia. Và cái nền văn hóa thứ hai rất là quan trọng là cái nền văn hóa về được tiêu biểu là chống đồng, nhưng mà nó là về kim loại. Là nó mang loài người từ cái dạng sử dụng những cái khí cụ, dụng cụ đơn sơ bằng gỗ, bằng đá sang cái nghệ thuật đúc kim loại bằng đồng, và được tiêu biểu một lần nữa được với cái tên là nền văn hóa tiếng Việt gọi là văn hóa Đông Sơn, vì những cái trống đồng rất là tinh vi đã phát hiện ra, và những cái dấu chỉ, những cái biểu tượng trên cái trống đồng đó nó cho thấy một cái nền văn minh rất là sớm và rất là tiêu biểu, và nó liên hệ trực tiếp tới cái nguồn gốc rồng tiên của chúng ta sau này.
Vâng, khi mà đi vào cái giai đoạn đầu tiên mở màn cho cái kỷ nguyên mới, về giống như anh vừa mới đề cập tới về văn hóa hòa bình đó, hoặc là văn hóa Đông Sơn sau này đó, thì trong cái thời điểm đó là nhân loại chưa có một cái lịch sử hoàn hảo, hay gọi một cách rõ ràng là cái lịch sử của nhân loại và cái vùng Đông Nam Á trong cái thời đi thuộc vào cái lịch sử trong bóng đêm. Trong bóng đêm, tại vì tất cả những phát hiện phải nhờ vào khảo cổ, phải nhờ vào những khoa học để tìm tòi cái hoạt động sinh hoạt của con người trong cái thời điểm mấy chục ngàn năm về trước, hoàn toàn chỉ có dựa dưới lòng đất, được chôn vùi ở lòng đất và bây giờ đào bới lên để tìm hiểu, thì đây có thể nói là một cái lịch sử bóng đêm. Nhưng mà lịch sử bóng đêm được soi dọi bởi cái khoa học, bởi các nhà khảo cổ, họ bỏ cả cuộc đời vào họ đi tìm hiểu như thế nào, thì đó là một cái kết quả rất là khả quan cho nhân loại, cũng như là nói riêng cho cái dân tộc Việt Nam của chúng ta, để chúng ta chứng minh tổ tiên của chúng ta phát xuất như thế nào, họ hoạt động như thế nào. Và trong cái thời điểm này, có lẽ quý vị đang nghe đài, thì anh nghĩ rằng có rất nhiều người vẫn nghĩ rằng anh em của chúng ta đang nói cái chuyện hoang tưởng, đang nói chuyện cái chuyện hoang đường. Nhưng mà kính thưa quý khán giả, thật sự mà nói thì thời gian đầu khi mình nghiên cứu hoặc là đọc sử thì Trần Anh cũng không có tin về trong cái vấn đề đó. Nhưng mà càng tìm hiểu thì chúng tôi càng thấy rằng cái lịch sử đã được khám phá bởi các nhà khoa học. Và họ đã bỏ cả cuộc đời, họ chỉ có chăm chú cả cuộc đời của họ vào các nhà nhân chủng học. Họ đều nghiên cứu, tìm tòi và họ đã cho chúng ta những kết quả. Thành ra, nếu mà nói rằng đây là chuyện hoang đường thì rất là tội nghiệp cho bao nhiêu công trình của các nhà khảo cổ hoặc là các nhà khoa học đã chứng minh để rồi chúng ta có được một cái kết luận. Thành ra, xin quý vị đừng nghĩ rằng đây là một cái chuyện hoang đường. Ngay cả trong tương lai chúng ta đề cập tới những cái huyền thoại đi nữa thì đây cũng không phải là chuyện hoang đường. Bởi vì cha ông của chúng ta đã dày công xây dựng lên một cái lý thuyết để cho con cháu của chúng ta lưu giữ lại, cũng như là mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay bằng cái bài hát Dòng Máu Lạc Hồng. Tiên rồng, nhắc đến tiên rồng. Thì trong tương lai chúng ta sẽ được cập tới những cái huyền thoại đó. Nhưng mà cái huyền thoại nó không phải là viễn tưởng, không phải là cái chuyện hoang đường. Nhưng mà cha ông của chúng ta có một cái suy nghĩ, và cha ông của chúng ta đã lầm các câu chuyện vào trong cái chuyện hoang đường đó để cho chúng ta tìm ra những cái bài học, và những bài học được chứng minh hàng ngày cho chúng ta. Và những cái vấn đề đó thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta xem nói tiếp về trong chương trình trong tương lai. Hồi nãy anh Oanh có đề cập tới những cái trung tâm về văn hóa, mà đặc biệt là Việt Nam của chúng ta là trọng tâm của hai cái diễn tiến rất là quan trọng. Thì để tóm được tất cả những cái chuyện quá khứ mà chúng ta đã nói trong suốt thời gian qua, thì Trần Anh sẽ đi lại một vài cái tóm lược theo thời gian. Vào tháng Giêng năm 1932, Hội nghị khảo cổ học quốc tế và tiền sử Viễn Đông họp tại Hà Nội. xác nhận, đóng hoặc mở ngoặc. Văn hóa Hòa Bình là trung tâm phát minh nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp cùng chăn nuôi gia súc đầu tiên thế giới. Trung tâm nông nghiệp Hòa Bình có trước vùng Lưỡng Hà, tức là vùng Lưỡng Hà là cái vùng Iran, Iraq bây giờ đó, có trước vùng Lưỡng Hà 3.000 năm. Đây là theo cái tài liệu của Encyclopedia. Theo cái thời gian nữa, thì năm 1952, tiếp nối tư tưởng của Hội nghị về tiền sử Biển Đông, nhà thực vật học Hoa Kỳ Carl Fire nói về cái vấn đề sự phát tán và cái nguồn gốc về nông nghiệp như thế này. Ở trong cái tạp chí The American Geographical Society tại New York năm 1952 nói như thế này: cái nôi của nền nông nghiệp đầu tiên, tôi xin thưa rằng ở Đông Nam Á, tôi ở đây có nghĩa là ông Carl Fire, nơi này quy tụ đầy đủ những điều kiện khác nhau cần thiết về vật lý thể chất, hóa học hữu cơ, khí hậu ôn hòa của hai vụ gió mùa với chu kỳ mùa mưa ẩm ướt và mùa khô tạnh ráo, sông nước tiện cho việc đánh cá. Đất này là trung tâm điểm giao thương cả đường biển lẫn đường bộ của cựu thế giới. Không có nơi nào mà vị trí lại thích hợp và có đủ yếu tố cung cấp sự phát triển nền văn minh hỗn hợp giữa nông nghiệp và ngư nghiệp tốt hơn nữa. Và ông tiếp tiếp, đúng là nông nghiệp đã tiến triển qua hai giai đoạn, mà giai đoạn đầu là văn hóa Hòa Bình. Lúa nước đã được trồng cùng với khoai sọ. Tôi, tức là ông Carl Fire, đã chứng minh Đông Nam Á là cái nôi của nền nông nghiệp cổ nhất. Và tôi cũng chứng minh rằng văn hóa nông nghiệp có nguồn gốc gắn liền với đánh cá bằng lưới ở xứ này. Tôi cũng chứng minh rằng những động vật da xưa nhất bắt nguồn từ Đông Nam Á. Và đây là trung tâm quan trọng của thế giới về kỹ thuật trồng trọt và thuần dưỡng cây trồng bằng cách tái sinh sản thực vật. Đó là cái lời phát biểu và xác định của tiến sĩ Carl Fire trong một cái tạp chí về nông nghiệp cũng như là về sự phát tán về nông nghiệp trong cái tờ báo của The American Geography Society vào năm 1952. Thì tôi nói xin dừng lại ở đây. Không biết anh Oanh có thêm những lời bình luận gì trong giai đoạn đầu, tức là từ năm 1932 thì tiến sĩ Madeleine Colani đã cùng với cái nhóm khảo cổ đã đưa ra một cái kết luận về khảo cổ trong suốt thời gian và làm việc ở vùng quanh quẩn vùng Đông Nam Á. Vào tháng Giêng năm 1932 đã có một cái hội nghị khảo cổ quốc tế về tiền sử Biển Đông tại Hà Nội. Và năm tiếp theo đó thì là tiến sĩ Carl Fire đã phát minh ra những cái điều mà thằng này vừa đọc đó. Thì không biết anh có đóng góp gì trong hai cái phần này thôi. Thằng này sẽ từ theo cái thời gian thằng này sẽ đọc tiếp về những cái xác quyến của cái nhà khảo cổ đó, thưa anh ạ.
Cái điểm quan trọng mà chúng ta cần lưu ý khi mà những cái điều Trần Anh nói về những cái tuyên bố, những cái kết quả rất là quan trọng đó, tức là cho tới nay không có ai có những cái bằng chứng nào để mà phản đối được, ngay cả các cái học giả của Trung Quốc cũng chấp nhận những cái kết luận đó. Cho nên cái vấn đề tuyên bố thì dễ, nhưng mà cái vấn đề để có tiếp tục có những cái sự tìm kiếm, tìm hiểu thêm ra, trong tương lai có thể người ta tìm ra được những cái trung tâm văn hóa khác lâu đời cổ kính hơn. Nhưng mà hiện nay tất cả các bằng chứng người ta vẫn cho rằng Đông Nam Á là cái nôi nông nghiệp, dựa vào những cái di tích khảo cổ đã được kiểm chứng như vậy. Cho nên cái đó là những cái điểm mà chúng ta dựa vào để biết rằng Việt Nam chúng ta có một cái đặc điểm là đã nằm ngay ở trong cái trung tâm quan trọng đó. Mà cái đặc điểm thứ hai là sau bao nhiêu ngàn năm chinh chiến, chúng ta vẫn còn giữ được cái lãnh thổ đó, vẫn giữ được cái trọng tâm đó. Đó là một trong những cái lý do tại sao cha ông chúng ta hy sinh biết bao nhiêu xương máu để mà duy trì cái nền văn hóa, cái lãnh thổ của chúng ta. Cho nên, và cái điểm thứ hai mà mình có thể bổ túc thêm một chút xíu, tức là khi mà chúng ta nói tới cái nền văn minh cổ xưa như vậy, chúng ta cũng phải nghĩ tới những cái thiên tai lớn nhất của nhân loại. Nó đã xảy ra trong cái khoảng thời gian đó, nó làm mất đi rất là nhiều những cái dấu tích quan trọng, những cái kiến thức mà người ta lúc đó chưa có chữ viết để mà ghi chép lại, để mà truyền lại cho con cháu một cách dễ dàng. Cho nên chúng ta mới có thể hiểu được tại sao những cái chuyện về huyền sử nó quan trọng như thế nào. Một nhà triết gia tên là Richard Feynman, ông ấy đặt một cái câu hỏi như thế vậy. Vì ví dụ như nếu có một cái thiên tai mà quan trọng nhất nó xảy ra, nó làm cho tất cả nhân loại gần như bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại một vài người, thì cái điều chăn trối, giả như cái người mà nắm giữ hết tất cả kiến thức và sự hiểu biết từ trước đến nay của loài người, muốn dùng một câu nói đơn giản để truyền lại hết cho con cháu, thì cái câu nói đó là gì? Khi mà chúng ta nghĩ tới những cái điều đó, cái câu hỏi đó, ông ấy đặt ra và có một số người đưa ra những câu trả lời, nhưng mà rất là khó để cho chúng ta có thể mường tượng ra được cái sự khó khăn khi chúng ta không có chữ viết. Và nếu chúng ta có thì cũng bị mai một với thời gian, với lại khí hậu, với lại thiên tai. Chẳng hạn như chúng ta có được cái may mắn, những cái chữ viết còn lưu lại trên những cái lưng, những cái con rùa hay trên vách núi. Đó là những cái di tích mà chúng ta sẽ lần lượt đi tìm ra. Nhưng mà đặt cho cái cách suy nghĩ của chúng ta, khi tổ tiên của chúng ta vẫn còn chưa có chữ viết, thì họ sẽ phải truyền đạt những cái tinh hoa của đất nước, của dân tộc, cái khám phá của loài người về nông nghiệp, về luân lý đạo đức bằng cách nào? Bằng những cái sự hiểu biết về thay đổi khí hậu, âm dương, thời tiết bằng cách nào để truyền đạt cho con cháu? Khi chúng ta đặt cái tâm lý của mình vào cái tâm lý của họ, chúng ta sẽ thấy được cái sự mầu nhiệm, huyền nhiệm sau này khi mà chúng ta bàn tới cái gọi là cái hèm hay là cái tô tâm về tiên rồng của chúng ta, tại sao nó tinh vi và nó tuyệt vời như vậy.
Vâng, tiếp theo về cũng theo cái diễn tiến về thời gian, vào năm 1972, từ những khám phá khảo cổ ở Thái Lan do tiến sĩ William Sohem đã viết như thế này. Tôi, tức là Sohem, tôi cho rằng khi chúng ta nghiên cứu lại cứ liệu ở Đông Nam Á, chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện ra rằng thuần dưỡng cây trồng đầu tiên trên thế giới đã được dân cư hòa bình Việt Nam thực hiện. Rằng văn hóa hòa bình là văn hóa bản địa không hề chịu ảnh hưởng của bên ngoài đưa tới văn hóa Bắc Sơn. Rằng miền Bắc và miền Trung lục địa Đông Nam Á có những nền văn hóa tiến bộ mà trong đó đã có sự phát triển của dụng cụ đá mài nhẵn đầu tiên của châu Á. Nếu không nói là đầu tiên của thế giới, và gốm đã được phát minh. Khác với quan niệm phổ biến cho rằng văn hóa Ngưỡng Thiểu và Long Sơn ảnh hưởng xuống phía Nam, văn hóa Ngưỡng Thiểu và Long Sơn tức là thuộc về văn hóa ở miền Bắc. Tôi cho rằng những Ngưỡng Thiểu và cả Long Sơn là do giai đoạn hòa bình sớm mang lên. Rằng không chỉ là sự thuần hóa thực vật đầu tiên như ông Sao đã gợi ý và chứng minh, mà còn đi xa hơn nữa. Nơi đây đã cung cấp tư tưởng về nông nghiệp cho Tây Phương, và sau này một số cây đã được chuyển đến Ấn Độ và Phi Châu. Và Đông Nam Á còn tiếp tục là một khu vực tiên tiến ở Viễn Đông cho đến khi Trung Quốc thay thế xung lực này vào nửa đầu thiên kỷ thứ hai trước công nguyên, tức khoảng 1.500 trước công nguyên. Đó là lời của tiến sĩ Sohem trong một cái đề tài về ánh sáng đã bị lãng quên, đã bị quá khứ lãng quên đi. Đó là cái đề tài của tiến sĩ Sohem. Vào năm 1998, tức là trẻ hơn, vào năm 1998, bác sĩ Steven Oppenheimer đã xuất bản cuốn Địa đàng ở phương Đông. Lục địa Đông Nam Á bị chìm, một cuốn sách này làm thay đổi quan niệm về vai trò của Đông Nam Á trong lịch sử thế giới. Từ kinh nghiệm của bác sĩ nha khoa phát triển dòng gen thiên di của bệnh thiếu máu của các em ở Đông Nam Á, kết nối tài liệu khảo cổ, nhân chủng, giải mã truyền thuyết, ông đưa tới kết luận là như thế này: Đông Nam Á là nơi nông nghiệp hình thành sớm nhất trên thế giới. Từ đây, những giống vật nuôi, cây trồng cùng tư tưởng nông nghiệp được truyền sang phương Tây qua nạn đại hồng thủy. Rồi năm 1998 xuất hiện một sự kiện gây chấn động của khoa học công nghiệp, khảo sát về A&D, người ta khám phá ra chưa từng có qua cái báo cáo của một tạp chí nói về the relationship of population in China, có đưa ra một cái kết luận: người hiện đại Homo sapiens xuất hiện ở Phi Châu 160.000 năm đến 180.000 năm trước đó, rồi khoảng 70.000 năm cách nay, con người từ Phi Châu theo ven biển Ấn Độ tới Việt Nam sau thời gian chung sống ở đây. Người từ Việt Nam di cư ra các đảo Đông Nam Á sang Ấn Độ và 40.000 năm trước lên khai phá Trung Hoa, rồi từ đó vượt qua eo biển Bering Cao chinh phục châu Mỹ. Tức là đây là một cái đề tài của một vị tiến sĩ tên là Chu, đại học của Tây Pháp đã đưa được cái nghiên cứu này. Cái này muốn tóm lược qua những cái sự khảo cổ nghiên cứu của, mặc dù đây chỉ là một tên của một các vị khảo cổ, nhưng mà khi mà khảo cổ như vậy, họ làm việc theo một cái nhóm, nguyên một cái phái đoàn của họ đi nghiên cứu, và phái đoàn đó đã được công nhận bởi các buổi hội thảo như trước đây chúng ta đã từng nói. Đây là những cái bằng chứng mà Trần Lai muốn tóm lược để nói rằng trong cái thời gian khoảng 30.000 năm cho tới khoảng 12.000, giống anh Oanh đã nói trước đây, là cái văn hóa hòa bình đã được thành hình. Và trong cái nền văn hóa hòa bình đó, khi mà nói tới văn hóa thì cũng có cái văn minh ở trong đó. Tức là con người khởi sự cái cuộc sống của họ rất đơn giản, cho tới khi mà họ phát minh ra được những cái sự liên hệ đến với thiên nhiên qua việc trồng trọt, họ dùng những cái dụng cụ để mà họ sinh sống. Và những cái văn hóa đó trong tương lai có thể chúng ta sẽ trở lại về những văn hóa đó, nó làm cho đời sống của con người văn minh hơn. Và trong cái thời điểm dân cư vẫn còn ở trong vùng Đông Nam Á, thì họ đã có một cái nền văn minh hòa bình. Nói chung là công nhận, quốc tế đã công nhận đây là một cái tên đã được gắn liền với quốc tế. Và trong cái nền văn minh đó, họ đã đem tất cả những cái văn minh, nền văn minh đó, cũng giống như là Việt Nam của chúng ta năm 1975. Chúng ta thoát nạn, chúng ta chạy giặc, chúng ta chỉ đem được bản thân của chúng ta không, nhưng cái văn minh hoặc là cái văn hóa của Việt Nam của chúng ta thời điểm đó đã chạy sang tới đất Mỹ này, thì cũng giống như là cư dân ngày xưa khoảng 12.000 năm trước, vì nước nó dâng lên, thành là cư dân của vùng Đông Nam Á, ai còn ở vùng biển đảo thì vẫn ở biển đảo, còn ai vùng đất liền thì họ phải di cư lên vùng ở phía Bắc để tránh nạn. Đây, các nhà khảo cổ gọi là Bắc Tiến. Và cái thời điểm Bắc Tiến này, là xin nhắc lại, thời điểm Bắc khoảng 12.000 năm trước này, con người không đem theo được cái gì ngoài trừ cái văn minh của họ đem lên cái vùng đông, vùng Bắc Á, tức là cái vùng sông Dương Tử, hoặc là ngay cả vùng phía nam của Hoàng Hà. Thành cư dân của cái miền Đông Nam Á đã di cư lên phía Bắc vào cái thời điểm sau 12.000 năm trước đấy, vì cái vấn đề nước dâng lên. Thành ra khi mà con người di cư từ vùng miền Nam của vùng Đông Nam Á thì họ đem theo cái văn minh của họ. Hay nói một cách riêng rẽ là cái văn minh của vùng tại ở Hà Nội, tức là cái vùng Hòa Bình đó, họ đem lên. Và cái văn minh đó là cái văn minh gì? Thì trong suốt từ 12.000 năm cho đến khoảng 7.000 năm trước đây, thì chúng ta mới thấy rằng con người của vùng Đông Nam Á, trong đó có tổ tiên của dân tộc Việt Nam của chúng ta, đã lên tới cái vùng sông Hoàng Hà, tức là phía nam của sông Hoàng Hà. Hoặc là họ đã sống ở trong cái vùng Trung Nguyên của Trung Hoa hiện tại bây giờ, hoặc là họ đã sống ở cái vùng phía nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam của vùng Trung Hoa bây giờ. Tức là khoảng 12.000 năm trước, cha ông tổ tiên của người Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ đã lên tới cái vùng Hoàng Hà, hoặc là sông Dương Tử, hoặc là nam của sông Dương Tử để mà sinh sống, đem cái nền văn minh của văn hóa hòa bình cách đây khoảng 30.000 năm, đem cái nền văn minh của dân cư họ đem lên. Chẳng này muốn nhấn mạnh cái vùng đó. Đây là một cái thời khắc rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta bỏ quên cái giai đoạn này, thì một điều chắc chắn chúng ta nghĩ rằng khoảng 5.000 năm trước đây, Việt Nam của chúng ta đã bị đô hộ và không còn gì nữa cả. Chỉ còn tồn tại là những người thuộc dòng dõi của họ nhà Hán hoặc là Trung Hoa. Đây là một cái giấc ngoặt rất là quan trọng. Đó là lý do mà chúng tôi quanh đi quẩn lại trong cái giai đoạn này. Trần này xin dừng lại ở cái phần tóm lược này, không biết anh Quang có đóng góp gì thêm. Nhưng mà cứ quanh đi quẩn lại trong cái chủ đề này để chúng ta làm thế nào chúng ta tiêm nhiễm được, không phải tiêm nhiễm mà chúng ta, mỗi người chúng ta tự tìm hiểu lấy và tự suy nghĩ lấy rằng 12.000 năm trước, và đây không phải là một cái sự tiên đoán, đây là những cái kết quả khoa học đã chứng minh được rằng khoảng 12.000 năm trước đây, vì nước ở tan băng, cũng như là trong hiện tại bây giờ, trong tương lai, nước có thể dâng lên một lần nữa, tại vì thời gian nóng và tan băng nó sẽ tan ra. Thì 12.000 năm trước đấy cũng vậy, nước nó dâng lên, thành ra cư dân của cái vùng Đông Nam Á đã bị xóa sổ và họ phải di chuyển. Trần Anh muốn dừng lại chút xíu ở đây đây để ngoài anh có thể đóng góp thêm về những cái tóm lược của Trần Anh, thưa anh.
Trần Anh tóm lược khá gọi là chi tiết, nhưng mà có một hai cái điểm chúng ta có thể khai triển thêm. Thứ nhất là cái khái niệm mà thành lập quốc gia, dân tộc, nó có sau này, tức là chúng ta dựa vào những cái bằng chứng về từ truyền khẩu cho tới những cái ghi chép lại sau này, thì loài người, nhất là ở vùng Á Châu, chỉ bắt đầu phân thành ra các cái quốc gia, các cái xã hội riêng biệt khoảng chừng 6-7.000 năm trước, chứ không có lâu quá. Cho nên cái sự di chuyển và hòa hợp cái huyết thống nó xảy ra trước đó, và cái nền một cái cuộc di tản lớn nhất là đúng như Trần Anh nói, tức là khi cái nước nó dâng lên. Tại vì bây giờ chúng ta đã thấy có thể đi xuống để mà khám phá dưới biển, gần những cái bờ biển của Việt Nam với lại của Indonesia, chúng ta có thể thấy được cái thềm lục địa trước đây là trên đất liền. Cho nên trước cái 11-12.000 năm trước đó, người ta có thể đi lại bằng đường bộ từ các cái vùng Indonesia sang tới Việt Nam một cách dễ dàng, cho tới khi mực nước dâng lên thì người ta những cái người nào mà sống ở những cái vùng lụt lội là không có cái lựa chọn nào mà phải di dân, cho nên mang theo những cái văn hóa, những cái sự hiểu biết được đào tạo, được khai triển từ cái nền văn hóa cổ kính nhất là cái văn hóa hòa bình mà người ta có thể thấy được. Và sau này cả cái nền văn hóa Đông Sơn, bởi vì cái trống đồng nó có nhiều cái tác dụng, có nhiều cái áp dụng, cho nên khi mà cái vùng Đông Sơn họ khai triển ra, tại vì ở Việt Nam mình có một cái rất là may mắn, cái tài nguyên thiên nhiên và những cái mỏ đồng rất là phong phú. Cho nên những cái dụng cụ để mà khai triển cái kim loại nó cũng nằm chung quanh đó, cho nên nó mới xác định được đó là cái trung tâm văn hóa thứ nhì. Điểm thứ ba mà quan trọng hơn, tức là người ta di tản không phải chỉ có sau cái trận lụt, nhưng mà trước đó đã có những cái cuộc di tản. Và người ta tìm thấy trong mới đây thôi, tức là năm 2001, người ta mới tìm thấy được một cái bộ xương của một người đàn ông mà nó tới 40.000 năm trước, mà đó được coi như là những cái bộ xương của một tổ tiên của rất là nhiều giống người. Mà cái đường di chuyển của ông là đi từ phương Nam, từ Việt Nam, băng qua Việt Nam và đi lên và đi ngang qua Bắc Kinh. Ở trong cái động, tìm được ở trong cái động, gọi là cái điền nguyên, cái hang điền nguyên. Cho nên cho tới nay người ta cho rằng cái bộ xương đó, các nhà khoa học cho rằng cái bộ xương đó là một người đã có thể gần giống như là tổ tiên chung của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và cả cái người châu Mỹ, người da đỏ châu Mỹ nữa. Cho nên đó là những cái điều mà nó khẳng định lại được, xác định lại được cái đường hướng của người ta di chuyển, phát tán ra từ Phi Châu, cái đường đi của nhân loại. Và đó là những cái điểm mà chúng ta càng lúc càng thấy nó mạch lạc rõ ràng hơn, và nó nối tiếp vào những cái điều mà Trần Anh trình bày. Nó không có đi ngược lại. Đó là cái quan trọng của khoa học và cái lịch sử và cái lý luận triết học của chúng ta, nó phải phù hợp với nhau.
Vâng, Trần Anh cũng như là anh Hoàng đã tìm đủ mọi cách và cố thuyết phục quý khán giả của chúng ta làm thế nào để chúng ta, tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta đều nghĩ rằng cái quá trình nghiên cứu khảo cổ học, tất cả công trình của nhà khoa học đã đem lại cho chúng ta, coi chúng ta coi đó là một cái sự mà chúng ta dựa vào cái sự quyết định của họ để chúng ta tìm ra cái nguồn gốc của cha ông của chúng ta. Hồi nãy anh có nhắc đến một cái từ mà rất quan trọng, là trong cái thời điểm mấy chục ngàn năm về trước cho tới khoảng 5-6 ngàn năm về trước, thì các cư dân chưa có một cái khái niệm về tổ quốc, chưa có khái niệm về dân tộc. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điều chính xác, tại vì lúc bây giờ họ chỉ lo về vấn đề cơm áo gạo tiền để cho họ có đủ cái sức sống để họ tranh đấu với cái thời tiết, tranh đấu với mọi cái thiên nhiên xung quanh, chưa có khái niệm về quốc gia dân tộc. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng anh có đề cập tới là một bộ xương của một người thủy tổ được coi như là một người cha của tất cả, cha ông tức là tổ tiên của mọi cái cư dân phía Nam hoặc là phía Đông Nam Á của chúng ta. Điều này nó phù hợp với khoa học, phù hợp với nghiên cứu của khoa học, nghiên cứu của di truyền cũng như là khảo cổ, để chúng ta thấy rằng chúng ta không phân biệt, chúng ta chưa phân biệt được cái tổ tiên nguồn gốc. Thành ra đây là một cái điều mà để chứng minh rằng ai đã nói rằng dân tộc Hán là dân tộc là thủy tổ của người Việt Nam, hoặc là dân tộc Hán là dân tộc khai sáng ra các hậu duệ ở Việt Nam, thì cái điều này chúng ta không thể chấp nhận được. Tại vì ngược lại với khoa học, và khoa học đó là những điều mà anh em của chúng tôi đã cố gắng thuyết phục và chứng minh rằng mười mấy năm về trước, cư dân của các miền phía Nam đã di cư lên phía Bắc. Anh đã không có lý do nào mà có thể nói được rằng tổ tiên của người Hán, tức là cách đây khoảng hơn 2.000 năm trước thôi, là tổ tiên của người Việt được. Đây là cái điểm rất là mấu chốt mà chúng tôi muốn nói đi nói lại, để những ai còn đang nghi ngờ thì cố gắng làm thế nào để nghiên cứu thêm về lịch sử của chúng ta. Và hiện tại bây giờ các tài liệu ở trên mạng và các nhà nghiên cứu đã thu thập được cũng đều ở trên mạng cả. Thành ra chúng ta thấy rằng những nghiên cứu đó đã giúp cho cái chương trình của chúng ta phong phú hơn, và nó bồi bổ thêm những cái điều thiếu sót mà trong lịch sử của chúng ta mất đi cái phần đầu. Đấy là cái buổi mà chúng ta muốn thông lược trong cái quá khứ về những cái đề tài liên quan cái sự thành hình của các cư dân. Chúng tôi muốn tránh gọi là các tên của các khu quốc gia, tại vì trong cái thời điểm mười mấy ngàn năm trước thì lúc bây giờ chưa có tên của quốc gia, chưa có tên của dân tộc nào cả. Nên là lúc thì đa số là Trần Anh cố gắng dùng cái tên gọi là cư dân, nhưng mà đôi khi Trần Anh quên dùng dân tộc này, dân tộc khác, thì nó chỉ là cái sự ý chỉ về cái dân tộc hiện tại bây giờ chúng ta có mà thôi. Nhưng mà nói về dân tộc thì đúng hơn, tức là cái cư dân thì đúng hơn. Cư dân của cái vùng nào thì họ sinh hoạt như thế đó, họ giao tiếp, họ liên lạc, họ sinh hoạt chung với nhau, không có phân biệt. Và có thể lúc giờ họ có những bộ lạc riêng thôi, nhưng họ chưa có phân biệt được quốc gia, dân tộc, chưa có vấn đề như ngày nay. Thành đã để chúng ta nắm vững được cái phần đầu, rồi muốn nói đến cái tình hoạt động của cư dân ở vùng miền Nam của vùng Đông Nam Á, và nói riêng của Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đã có được cái tiến trình 12.000 năm trước, cho tới khoảng 7-8.000 năm trước, cư dân của cái vùng Đông Nam Á họ vẫn tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Tại vì giống như là các nhà khảo cổ nói là cái vùng đất rất là lý tưởng, chim lành đất đậu, đất lành chim đậu đó, thì các cư dân họ tìm những cái nơi cư trú họ cảm thấy rằng phù hợp với họ. Thành ra cái vùng phía nam sông Dương Tử là một những vùng rất là trù phú, và vượt qua sông Dương Tử tới phía nam của sông Hoàng Hà, tức là người Hán hiện tại bây giờ họ coi đó là cái vùng Trung Nguyên đó, thì đều là cái vùng rất là lý tưởng cho cái sinh hoạt của những người đã phát minh ra được cái nền nông nghiệp. Khi mà họ đem theo cái nền nông nghiệp, tức là vùng lúa nước của Hòa Bình đó, họ đem lên trên đó để họ tiếp tục cuộc sống và phát triển ra, thì vùng màu mỡ của cái vùng phía nam sông Dương Tử cũng như là phía nam của sông Hoàng Hà, tức là phía bắc của sông Dương Tử đó, cái vùng đó là cái vùng rất là lý tưởng cho các cư dân của vùng Đông Nam Á di cư lên. Thành ra cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cư dân của vùng Đông Nam Á đã phát triển rất là lớn và rộng, nhờ vào được cái văn minh của văn hóa hòa bình họ đem theo. Tại vì họ đã phát triển được lúa nước trở thành những cái lúa gạo họ dùng cho hàng ngày. Thành ra cư dân lúc bị họ đã sung túc rồi. Bên cạnh đó, cái sự phát minh ra cái sự thuần hóa của các thú vật họ cũng đã hiểu được và họ đã thuần hóa được. Họ đem cái văn minh đó lên, họ thuần hóa tất cả các động vật ở chung quanh họ. Thành ra cái vùng Dương Tử, nam sông Dương Tử, bắc sông Dương Tử và phía nam của Hoàng Hà đều là cư dân của miền Đông Nam Á đi lên. Và dĩ nhiên là khi họ đi lên đó thì họ cũng sẽ gặp các cư dân của cái vùng họ đã có ở đó trước rồi. Nhưng mà những vùng trước đó thì họ di cư từ cái vùng Phi Châu đi lên theo hướng khác mà thôi. Cũng hướng khác mà thôi. Tức là thay vì cư dân của vùng Phi Châu họ di chuyển về hướng Đông Nam Á thì họ đi thẳng lên. Họ đi thẳng lên thì họ sẽ gặp những cái vùng phía Bắc của Ấn Độ, rồi phía Tibetia, rồi họ với tạt ngang qua vùng Trung Nguyên của Trung Quốc hiện tại bây giờ. Thành ra các cư dân đó đều có nguồn gốc từ Phi Châu cả. Thì khi mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cả người Việt Nam hiện tại bây giờ và cả người Trung Hoa đều mang một cái nguồn gốc xuất phát từ một nơi, có chung một cái nguồn gốc. Mặc dù các sắc da, dòm vào các da hoặc cái dạng tướng thì có những cái sự khác biệt, tại vì cái thổ nhưỡng khi mà những người sống ở trong rừng khác với những người sống ở trong vùng duyên hải, hoặc là người sống trong rừng khác với những người sống ở trong cái vùng đất liền, hoặc là đất liền khác với những người sống hòn đảo, theo cái thời gian tính nó sẽ thay đổi màu da, làm cho con người có hình dạng thay đổi nhưng mà có cùng một nguồn gốc. Thì buổi ngày nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn dừng lại sự tóm tắt là cái thời điểm hành hình của các cư dân, và chúng ta sẽ tiếp tục trong những buổi nói chuyện tiếp là khi mà thành hình như vậy thì con người sẽ bắt đầu đụng chạm với nhau. Khi mà đụng chạm với nhau thì bắt đầu có những sự tranh chấp. Và khi mà tranh chấp như vậy thì bắt đầu mới xuất hiện cái tư tưởng về cái gia tộc của mình, hoặc là cái dòng họ của mình. Rồi từ từ khi mà đi xa hơn nữa thì họ mới có cái khái niệm về quốc gia, về biên giới. Mà cách đây một thời gian chúng ta cũng nhắc là nhà Chu họ cũng đã đưa ra những cái ranh giới, hoặc là họ có định hình cho những người sống ở vùng Nam Dương Tử, sông Nam Dương Tử đó, họ đưa ra những cái tên. Thì lúc bây giờ mới là cái sự của quốc gia hoặc là dân tộc hoặc là dân cư dân. Thì những cái bước đó là những cái bước sau này để chúng ta thấy được rằng diễn tiến của thành hình Việt Nam hiện tại bây giờ do cái kết quả của bao nhiêu ngàn năm trước đã phải đúng chung đụng với các dân tộc khác để thành hình. Đó là cái diễn biến của người Việt Nam của chúng ta, kết quả mà chúng ta là hậu duệ của các sự di chuyển cũng như là cái sự tranh đấu đó, để chúng ta thấy là cái lịch sử của Việt Nam của chúng ta, cha ông của chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu xương máu, tốn không biết bao nhiêu cái hành trình để tới giờ phút này chúng ta là hậu duệ. Và cái trách nhiệm của những người hậu duệ là làm thế nào để chúng ta có thể đáp ứng lại cái yêu cầu, cái sự mong đợi của cha ông của chúng ta ngày xưa, mặc dù rất là vẫn còn thô sơ, nhưng mà đó là những cái điển hình để chúng ta noi theo. Và thời gian chúng ta còn nhiều lắm, không biết là anh Oanh có muốn đóng góp thêm về trong cái buổi đúc kết của chương trình ngày hôm nay, để chúng ta chuẩn bị sang một cái khung thời gian khác để chúng ta nói chuyện tiếp về cái vấn đề lịch sử và văn hóa của chúng ta, thưa anh ạ.
Cảm ơn Trần Anh. Mình nghĩ là chúng ta đã tóm lược một cách rất là rõ ràng cái nền tảng về văn hóa. Và văn hóa thì có trước khi mà người ta có cái khái niệm thành lập ra các quốc gia sau này. Và đây là cái lúc mà chuyển tiếp rất là tốt đẹp cho chúng ta, khi mà chúng ta đã thấy được cái nền văn hóa của chúng ta nó đặc thù, nó dựa vào nông nghiệp. Và nhờ vào nông nghiệp người ta mới có cái khái niệm mà định cư để mà tổ chức làng mạc và học về thiên văn khí hậu, phát minh ra một cái kỹ thuật mới để canh tác, để thuần hóa súc vật, tại vì người ta đã biết định cư. Và cái điểm thứ hai quan trọng là sau khi có những cái định cư đó thì những cái khái niệm trở thành ra một cái lãnh thổ dân tộc, nó càng lúc nó càng quan trọng. Cho nên cái việc mà người ta biết làm canh nông, nó cũng là một cái lý do mà quốc gia được thành lập. Người ta có lãnh thổ, có đất đai, có vườn tược, không thể di chuyển một cách dễ dàng như vậy được. Và từ đó chúng ta thấy được cái quan niệm, cái tên của cái đất nước Việt Nam rất là sớm. Cái tên Việt có từ ít nhất là gần 5.000 năm trước, theo chính lịch sử của Trung Hoa. Khi mà cái thời gọi là Đường Ngô, Đường Nghiêu, thì đã có sứ giả của Việt Thường, là cái tên Việt đã có, mang lên tặng một cái con rùa ngàn năm. Trên lưng có ghi chép những cái đồ hình của thiên văn địa lý cho cái kỹ thuật nông nghiệp. Và người Trung Hoa lúc đó chưa có gọi là người Hán. Họ phải sai nhiều người dịch lại thành ra cái lịch rùa. Cho nên cái nền văn hóa, cái văn minh của nước Việt lúc đó đã tinh vi tới độ đó. Khi Trung Hoa bắt đầu lập quốc, nếu chúng ta cho Đường Liêu là đời của sớm nhất của người Trung Hoa, nhưng mà Hán thì còn chậm hơn nữa. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta biết cái tên Việt nó có sớm, và sau này có khi người ta đổi nó, gọi nó thành đất Viêm hay là người Hải Đại, tại vì sống ở cái vùng Hải Dương, mới lại ở biển, mới lại Đại Nam Hải. Hay là có người có sách ghi chép lại cho rằng người Việt cũng là Miêu, có khi được gọi là Miêu, và có khi được gọi là Thái khi người Việt chiếm cái núi Thái Sơn. Cho nên có những cái điểm mà chúng ta thấy là nó, lịch sử nó biến chuyển, nhưng mà cái nguồn gốc của nó được ghi chép lại, được truyền khẩu lại, được giữ lại bởi cái cả hai dân tộc. Và cái quan trọng nhất là cái chữ Hán. Hán là chỉ cho cái sắc dân họ sống ở cái vùng Hán Thủy, cái sông Hán Thủy. Và ở đó cũng là gần với cái núi Hoa Sơn, cho nên người ta gọi người đó là người Hoa. Hay là cái tỉnh lúc đó người ta sống quây quần ở đó, cái tên nó là tỉnh Hạ. Cho nên nhiều khi người ta nói người Hán, người Hoa Sơn hay là người Hoa Hạ đều là chỉ chung một cái sắc dân đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là người Hán chính thức được trở thành một cái triều đại để mà điều hành cái Trung Hoa thì rất là muộn. Sau cả nhà Tần là Tần Thủy Hoàng, ông ấy là người đầu tiên có đủ khả năng để mà khôi phục được lục quốc, 6 cái nước chung quanh. Mà lúc đó, ông ấy vẫn còn phải đương đầu với lại Việt của Thục Phán, của An Dương Vương, của nước Việt mình. Và ông ấy phải đối đầu với lại Việt Sở. Để mà, cho nên chúng ta thấy nguồn gốc của Việt đã rất là sâu rộng lúc đó. Và cái văn hóa Việt nó đi lên nhiều tới độ người ta gọi cái thời đại đó, người ta gọi là Bách Việt. Tại đi đâu cũng thấy người Việt. Cho nên Trang Tử là cái người đầu tiên mô tả người Việt trong văn chương. Ông ấy nói rằng người Việt là cái loại người cắt tóc ngắn và người thì có sâm mình. Trong văn chương chúng ta đã thấy, tức là sau cái thời Khổng Tử là Trang Tử đã cho thấy người Việt khác biệt với cái người Hán, cái văn hóa Việt khác biệt từ cái cách cắt tóc và cái cách xâm mình. Đó là cái mà mình muốn dùng để chúng ta chuyển tiếp từ cái giai đoạn văn hóa đi sang cái việc quốc hóa hay là thành lập. Và những cái nhân vật mà chúng ta sẽ nói tới trong tương lai, không những là tổ tiên, nhưng là quốc tổ cho Việt Nam và cho nòi Hán. Cho nên nếu muốn hiểu Việt sử một cách rõ ràng, chúng ta cũng phải tham khảo coi xem cái lịch sử của người Hán nó phát triển như thế nào, nó tương quan với chúng ta như thế nào. Tại vì chúng ta rất là nhiều tộc Việt bị Hán hóa, cho nên cái sự chung đụng nó cần phải được truy cứu một cách rành mạch hơn.
Vâng, để kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay thì rất là ngắn gọn, là tạm thời Trần Anh có thể kết luận rằng dân tộc Hán mới thành lập cách đây hơn 2.000 năm và dân tộc Việt theo chúng ta đã nói chuyện trong suốt thời gian qua, nguồn gốc tổ tiên của chúng ta đã có tại cái vùng Đông Nam Á là khoảng 30.000 năm trước, nên là ít nhất là 30.000 năm trước đã định cư tại cái vùng mà khảo cổ đã tìm ra ở cái vùng Đông Nam Á và chứng minh cái vùng hòa bình, cái văn minh hòa bình đã có khoảng giữa cái thời gian 30.000 năm cho tới 12.000 năm rồi. Thành ra nếu so với cái thời điểm thì dân tộc Hán hoặc là dân tộc Hoa Hạ đi nữa là hậu duệ của những người di cư từ vùng miền Nam đi lên. Đó là cái kết luận của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục để nói về cái văn hóa Việt Nam của chúng ta trong tương lai. Có rất nhiều cái thú vị mà chúng ta sẽ từ từ cho chúng ta sẽ chứng minh rằng cha ông Việt Nam của chúng ta rất có lý để đưa ra tất cả những cái văn chương bình dân qua cái truyền khẩu của chúng ta để chứng minh rằng Việt Nam của chúng ta có một cái quá khứ rất là hùng. Và xin cảm ơn anh Oanh và quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục để nói thêm về cái văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta để cho tất cả mọi người chúng ta có cùng một cái suy nghĩ. Dân tộc Việt Nam của chúng ta có một cái lịch sử rất là kiên trì để chúng ta có thể tiếp nối cha ông của chúng ta, giữ vững Việt Nam của chúng ta trong tương lai. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý thính giả và kính chúc quý thính giả một ngày Chủ nhật còn lại trong cái cuối tuần này thật là an bình và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn anh Oanh. Chào, kính chào quý thính giả.
Kính chào Trần Anh và quý thính giả.
Đợi con tạc vào xứ xa.